là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, được phát trên tần số 92,1 MHz. Trong chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau.
Tỉnh Yên Bái thành lập 9 đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.
Năm 2021, tỉnh Yên Bái kêu gọi đầu tư vào các lĩnh vực sản xuất nông lâm nghiệp và công nghiệp và du lịch sinh thái.
Giá xăng dầu tăng cao tác động tới thị trường và các doanh nghiệp.
Tiếp đó là ghi nhận về những chuyển biến tích cực trong xây dựng gia đình hạnh phúc tại Yên Bái. Phần cuối chương trình là những tin tức quốc tế và bản tin thể thao. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Chiều nay 20 tháng 3, đoàn công tác của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do đồng chí Ngô Sách Thực, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc kiểm tra giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại tỉnh Yên Bái. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh. Theo báo cáo của Ủy ban Bầu cử tỉnh, tính đến thời điểm này, công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp tỉnh Yên Bái được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo đúng theo tiến độ và đúng luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân năm 2015. Tỉnh Yên Bái đã quán triệt triển khai nghiêm túc đầy đủ các văn bản chỉ đạo triển khai công tác bầu cử của Trung ương và địa phương, tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho Ủy ban Bầu cử các cấp, thành lập ban chỉ đạo Ủy ban Bầu cử các cấp. Theo đó, toàn tỉnh đã thành lập 9 Ủy ban Bầu cử Hội đồng Nhân dân cấp huyện, 173 Ủy ban Bầu cử Hội đồng Nhân dân cấp xã, 2 ban bầu cử đại biểu Quốc hội và 15 ban bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh. Cùng với đó, tỉnh đã thành lập tổ công tác giúp các huyện, thị xã, thành phố trong công tác bầu cử. Ủy ban Bầu cử tỉnh thành lập 3 tiểu ban và tổ chuyên viên giúp việc Ủy ban Bầu cử tỉnh. Tỉnh đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 2 thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Qua đó, tỉnh Yên Bái không có trường hợp tự ứng cử. Ủy ban Nhân dân tỉnh đặc biệt quan tâm thực hiện chỉ đạo của Trung ương trong việc tiếp công dân, tiếp nhận xử lý phân loại, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo liên quan đến công tác bầu cử. Hoạt động thông tin tuyên truyền về bầu cử diễn ra sôi nổi trên khắp địa bàn tỉnh. Theo kế hoạch, thời gian tới, tỉnh Yên Bái sẽ tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người trong danh sách sau hiệp thương lần 2, tổ chức hội nghị hiệp thương lần 3 chậm nhất 35 ngày trước bầu cử, xây dựng kế hoạch tiếp xúc cử tri cho người ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân, xây dựng kế hoạch và thành lập các đoàn kiểm tra công tác bầu cử trên địa bàn toàn tỉnh.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành kế hoạch về kiểm tra việc triển khai thực hiện chương trình hành động số 18 của Tỉnh ủy và công tác lãnh đạo chỉ đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thành lập 9 đoàn công tác do các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm trưởng đoàn sẽ tiến hành kiểm tra công tác quán triệt triển khai, xây dựng chương trình kế hoạch hành động của cấp ủy, thực hiện chương trình hành động số 18 của Tỉnh ủy về lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị năm 2021, công tác lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ 3 tháng đầu năm 2021 và công tác lãnh đạo chỉ đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 tại các huyện, thị xã, thành phố. Việc kiểm tra nắm tình hình thực tế tại cơ sở của các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhằm có biện pháp chỉ đạo kịp thời và hiệu quả, đồng thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc ở cơ sở, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội năm 2021 đề ra. Theo kế hoạch, các đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ tiến hành kiểm tra từ ngày 22 đến 25 tháng 3 năm 2021.
Huyện Mù Cang Chải vừa tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 2 để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021-2026. Tại hội nghị, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện đã thông qua báo cáo tình hình giới thiệu người ứng cử của các cơ quan, tổ chức, đơn vị và các xã, thị trấn trên địa bàn huyện và thông qua danh sách những người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021-2026. Theo chỉ tiêu kế hoạch, nhiệm kỳ 2021-2026, huyện Mù Cang Chải sẽ bầu 33 đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện, trong đó giới thiệu 66 người. Tại hội nghị, các đại biểu đã thống nhất và biểu quyết danh sách số lượng đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021-2026. Nhân dịp này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện đã hướng dẫn cho Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các xã, thị trấn về công tác tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện.
Nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, 26 tháng 3 năm 1931, 26 tháng 3 năm 2021, hưởng ứng tháng thanh niên năm 2021, sáng nay đoàn khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã tổ chức dâng hương và ôn lại truyền thống tại địa chỉ đỏ, khu di tích cổ văn xã Mường Lai, huyện Lục Yên. Tại khu di tích, 20 đoàn viên thanh niên thuộc đoàn khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã cùng nhau ôn lại truyền thống cách mạng khu di tích truyền thống Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. 9 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ kính yêu, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã không ngừng lớn mạnh, thực sự trở thành đội quân xung kích cách mạng, là đội dự bị tin cậy của Đảng, nòng cốt chính trị của các tổ chức và phong trào thanh niên Việt Nam, là môi trường tiên tiến để tập hợp giáo dục thanh thiếu nhi. Mỗi đoàn viên thanh niên luôn nhận thức sâu sắc về lý tưởng, đường lối cách mạng, trách nhiệm với cộng đồng. Đoàn viên thanh niên luôn xung kích đi đầu trong sự nghiệp đổi mới, thi đua học tập, nghiên cứu khoa học, công nghệ, thi đua lao động sáng tạo để lập thân lập nghiệp, xung phong tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, góp phần giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh hiện có gần 1.700 đoàn viên thanh niên. Những năm qua, công tác giáo dục chính trị tư tưởng được các cơ sở đoàn triển khai, gắn việc học tập các chỉ thị, nghị quyết với xây dựng, triển khai các chương trình kế hoạch sát với thực tiễn doanh nghiệp đơn vị. Các cơ sở đoàn tích cực triển khai xây dựng các mô hình thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, tập trung nắm bắt tình hình tư tưởng của đoàn viên thanh niên, định hướng thanh niên tích cực học tập, lao động sản xuất và tham gia giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Bên cạnh đó, đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã triển khai công tác giáo dục truyền thống hiệu quả, thường xuyên gắn với các sự kiện lịch sử, chính trị, văn hóa của đất nước, của tỉnh. Các hoạt động được tổ chức đã phát huy truyền thống cách mạng, khơi dậy lòng yêu nước, bồi đắp tinh thần tự hào dân tộc cho thanh thiếu nhi. Hoạt động được tổ chức nhằm giáo dục truyền thống cách mạng, truyền thống đoàn thanh niên cho thế hệ trẻ, đoàn viên thanh niên khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, đồng thời giáo dục giá trị lịch sử về những hy sinh đóng góp và truyền thống anh hùng của các thế hệ cha anh đi trước trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, từ đó khơi gợi lòng tự hào dân tộc và ý chí phấn đấu của đoàn viên thanh niên trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay.
Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái vừa quyết định phê duyệt danh mục các dự án kêu gọi đầu tư năm 2021, định hướng đến năm 2022, trong đó tập trung mời gọi 33 dự án với tổng mức đầu tư dự kiến trên 11.000 tỷ đồng. Trong đó, đối với lĩnh vực nông lâm nghiệp có 12 dự án, bao gồm dự án sản xuất và chế biến cá Hồ Thác Bà xuất khẩu, dự án khu chăn nuôi công nghệ cao, trồng và sản xuất chế biến cây dược liệu, trồng rừng chế biến nước ép hoa quả, dâu tằm. Trong lĩnh vực công nghiệp chế biến, công nghiệp cơ khí, luyện kim và công nghiệp hóa chất, ngành công nghiệp phụ trợ với 10 dự án. Tỉnh cũng mời gọi đầu tư 5 dự án về du lịch nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái, phát triển du lịch cộng đồng. Đối với lĩnh vực kinh doanh hạ tầng, khu cụm công nghiệp sẽ mời gọi đầu tư các dự án liên quan đến xử lý nước thải khu công nghiệp, kinh doanh hạ tầng một số cụm công nghiệp có lợi thế ở Văn Yên, Trấn Yên và thành phố Yên Bái. Được biết, trong năm 2020 đã có 64 dự án đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái cấp quyết định chủ trương đầu tư. Tỉnh cũng cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp, hỗ trợ đầu tư với các chính sách ưu đãi, đẩy mạnh cải cách hành chính, xúc tiến thương mại, tạo điều kiện để doanh nghiệp nâng cao chất lượng sản phẩm.
Thưa quý vị và các bạn, dự án xây dựng cơ sở tầng đô thị thông minh tỉnh Yên Bái gồm 7 hạng mục, trong đó 4 hạng mục được khởi công trong năm 2020, dự kiến sẽ hoàn thành trong tháng 5 năm nay. Đến nay, hạng mục xây dựng tòa nhà đô thị thông minh đã hoàn thành và đưa vào sử dụng tầng 1, tầng 2. Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh đã lắp đặt xong thiết bị phần cứng, hiện đang tiến hành cài đặt phần mềm như điện toán đám mây, hệ thống quản trị vận hành, điều khiển hệ thống. Đối với trung tâm giám sát an toàn không gian mạng, lắp đặt hệ thống giám sát tại tòa nhà đô thị thông minh kết nối đến 38 điểm tại các sở ban ngành, ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, đồng thời kết nối với trung tâm giám sát an toàn không gian mạng quốc gia. Hệ thống camera giám sát thông minh lắp đặt tại 58 điểm tại các nút giao trọng yếu và các điểm quan sát tầm cao của tỉnh, kết nối dữ liệu về tòa nhà trung tâm điều khiển điều hành đô thị thông minh với hệ thống phần mềm thông minh nhận diện khuôn mặt đồ vật. Tất cả các mục này dự kiến đều hoàn thành trong tháng 5 năm nay. Việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án đô thị thông minh tỉnh Yên Bái nhằm ứng dụng công nghệ thông tin và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, tạo bước đột phá về phương thức cũng như nâng cao năng lực quản lý, chỉ đạo điều hành của các cơ quan đơn vị trên địa bàn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, nâng cao chất lượng cuộc sống, chất lượng cung cấp dịch vụ công, chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp, tạo môi trường minh bạch, thuận lợi, thu hút nhà đầu tư vào địa bàn.
Thưa quý vị và các bạn, từ đầu năm 2021 đến nay, giá xăng dầu liên tục tăng đã tác động không nhỏ đến tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp kinh doanh vận tải, ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19, khiến lượng khách đi lại sụt giảm mạnh. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Trong đợt điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu gần đây của Liên Bộ Công Thương Tài chính, xăng và các mặt hàng dầu trong nước đồng loạt tăng giá. Cụ thể, xăng E5 RON 92 có giá trần là hơn 17.700 đồng một lít, tăng 691 đồng. Xăng RON 953 là hơn 18.880 đồng một lít, tăng 797 đồng. Dầu diesel có giá trần là hơn 14.400 đồng một lít, tăng 558 đồng. Đây là mức tăng cao nhất trong vòng một năm qua. Điều này đã tác động tới chi phí vận tải, sản xuất, hoạt động kinh doanh của nhiều doanh nghiệp. Với 190 đầu xe chạy liên tỉnh và nội tỉnh, trong hơn một năm qua từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát, lượng hành khách đi lại sụt giảm khiến doanh thu của công ty cổ phần vận tải Thủy Bộ Yên Bái bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Giờ đây, các nhà xe lại phải gánh thêm chi phí nhiên liệu tăng, khiến cho việc kinh doanh vốn đã khó khăn, nay lại khó khăn hơn mà không thể tăng giá vé.
Anh Phạm Văn Trung, nhà xe Trung Kiên nói.
Bây giờ là nếu mà giá xăng dầu tăng này, bọn tôi thực sự là khó khăn trong kinh doanh trong những cái thời điểm này.
Nói về ảnh hưởng giá xăng dầu liên tục từ đầu năm đến nay gây khó khăn cho doanh nghiệp, ông Đinh Đăng Khoa, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải Thủy bộ Yên Bái cho biết.
Là về cái hoạt động kinh doanh vận tải, thì là cái chi phí trực tiếp của nhiên liệu xăng dầu chiếm tỷ lệ 35 đến 55% của cái chi phí trực tiếp. Trong khi bối cảnh đó thì là cái giá cước của vận tải hành khách đường bộ này cũng không thể điều chỉnh tăng được.
Xăng dầu tăng giá, các doanh nghiệp vận tải phải chịu mức tác động rất lớn bởi chi phí nhiên liệu chiếm đến 35% giá cước vận tải. Tuy nhiên, hiện nhiều doanh nghiệp kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh vẫn chưa thể điều chỉnh giá cước, bởi nếu điều chỉnh sẽ mất lợi thế cạnh tranh với các doanh nghiệp khác. Do vậy, các doanh nghiệp buộc phải cắt giảm chi phí để giữ giá cước trước sức ép giá nhiên liệu tăng.
Ông Phan Xuân Thắng, giám đốc taxi Mai Linh Yên Bái cho biết.
Xăng dầu đợt vừa rồi lại tăng nữa, thế cho nên là nó càng gây cho đơn vị những cái khó khăn.
Xăng dầu là mặt hàng thiết yếu, việc giá dầu thô thế giới liên tục tăng là tín hiệu đáng mừng cho thấy nền kinh tế thế giới đang dần được hồi phục sau một năm chịu ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch COVID-19. Nhưng ở một góc độ khác, tăng giá xăng dầu vào thời điểm này sẽ đẩy giá các loại hàng hóa như rau, thịt, cá tăng theo, bởi cước phí vận chuyển những mặt hàng này tăng theo giá xăng dầu. Như vậy, chi phí sinh hoạt sẽ tăng lên rất cao, khiến người dân, nhất là tầng lớp lao động nghèo chịu nhiều khó khăn trong cuộc sống.
Do tác động của dịch bệnh COVID-19, nhiều nông sản của người dân không thể tiêu thụ. Nhằm hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau, sáng nay tại Ủy ban dân phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, Hội nông dân tỉnh Yên Bái phối hợp với Hội nông dân tỉnh Hà Giang tổ chức gian hàng giới thiệu sản phẩm cam sành Việt Gáp Hà Giang nhằm quảng bá giới thiệu liên kết tiêu thụ sản phẩm cho hội viên nông dân tỉnh Hà Giang. Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nên việc tiêu thụ cam sành của hội viên nông dân tỉnh Hà Giang gặp nhiều khó khăn. Lượng cam còn tồn ở các vườn chiếm khoảng 30% tổng sản lượng, tương đương 25.000 tấn. Cam không tiêu thụ được đồng nghĩa với thu hẹp lợi nhuận, ảnh hưởng sản xuất và tái đầu tư của người dân vùng cam. Việc tổ chức gian hàng giới thiệu sản phẩm cam sành Việt Gáp Hà Giang nằm trong chương trình phối hợp Hội nông dân hai tỉnh Yên Bái Hà Giang nhằm thúc đẩy hoạt động kết nối cung cầu trong nông nghiệp giữa hai địa phương và quảng bá giới thiệu sản phẩm cam sành Hà Giang đến tay người tiêu dùng trong tỉnh.
Những năm qua, hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn huyện Yên Bình diễn biến phức tạp, chủ yếu liên quan đến hoạt động khai thác, tập kết, kinh doanh cát sỏi trái phép tại các xã thị trấn. Đặc biệt là hoạt động khai thác khoáng sản trái phép trên lòng hồ Thác Bà đã gây thất thoát tài nguyên, thất thu cho ngân sách và gây bức xúc trong nhân dân. Ủy ban nhân dân huyện Yên Bình đã kiểm tra hoạt động khai thác cát sỏi của công ty Trường Phát tại xã Hán Đà. Theo phản ánh của cử tri, do có hiện tượng sạt lở bờ sông chảy, kiểm tra hoạt động nổ mìn trong khai thác đá của các doanh nghiệp tại xã Mông Sơn, do có hiện tượng rạn nứt tường nhà, văng đá, bụi vào nhà dân. Bên cạnh đó, xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân khai thác cát sỏi đá quý trái phép tại sông chảy và hồ Thác Bà.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật vừa diễn ra trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 19 tháng 3, cuộc hội đàm theo hình thức trực tiếp đầu tiên tại bang Alaska giữa các quan chức cấp cao của Mỹ và Trung Quốc kể từ khi Tổng thống Joe Biden nhậm chức đã kết thúc mà không đưa ra bất cứ tuyên bố mang tính đột phá nào, cho thấy hai nền kinh tế lớn nhất thế giới sẽ còn nhiều việc phải làm để tìm thấy điểm chung trong bối cảnh quan hệ song phương trở nên căng thẳng. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Cố vấn An ninh Quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan đã có cuộc hội đàm kéo dài trong hai ngày 18 và 19 tháng 3 với Ủy viên Quốc vụ Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Dương Khiết Trì và Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Blinken cho biết hai bên đã tìm được tiếng nói chung trong các vấn đề về Iran, Triều Tiên, Afghanistan, biến đổi khí hậu và thương mại. Trong khi đó, hãng tin Tân Hoa Xã đưa tin, ông Dương Khiết Trì thông báo rằng cuộc đàm phán với Mỹ diễn ra thẳng thắn, mang tính xây dựng và có lợi, tuy nhiên vẫn còn tồn tại sự khác biệt giữa hai bên. Trong khi Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị nhấn mạnh chủ quyền của Trung Quốc là vấn đề nguyên tắc và Bắc Kinh quyết tâm bảo vệ chủ quyền và an ninh của quốc gia.
Với 398 phiếu thuận và 14 phiếu chống, Hạ viện Mỹ ngày 19 tháng 3 đã thông qua dự luật lên án cuộc chính biến tại Myanmar, trong bối cảnh các nhà lập pháp Hoa Kỳ chỉ trích các chiến thuật ngày càng khắc nghiệt của quân đội Myanmar được sử dụng để đối phó với người biểu tình kể từ khi chính phủ dân sự của bà Aung San Suu Kyi bị lật đổ hôm 1 tháng 2. Dự luật lên án cuộc chính biến và việc giam giữ các nhà lãnh đạo quân sự Myanmar kêu gọi trả tự do cho tất cả những người bị giam giữ và những người được bầu để tiếp tục nhiệm vụ phục vụ trong quốc hội. Trước đó, hôm 18 tháng 3, Hạ viện Mỹ đã thông qua một dự luật khác liên quan đến vấn đề Myanmar thông qua biểu quyết giọng nói. Dự luật này cần được Thượng viện thông qua trước khi trở thành luật, sẽ yêu cầu chính quyền Tổng thống Joe Biden cung cấp báo cáo cho Quốc hội về các sự kiện ở Myanmar và phản ứng của Nhà Trắng đối với các sự kiện này. Trong khi đó, Liên minh châu Âu EU dự kiến ngày 21 tháng 3 sẽ áp đặt trừng phạt đối với các tướng lĩnh quân đội Myanmar và sau đó là tất cả các doanh nghiệp nằm dưới sự quản lý của những nhân vật này.
Ngày 19 tháng 3, truyền thông Nga đưa tin chính phủ Afghanistan và lực lượng Taliban đã nhất trí đẩy nhanh các cuộc đàm phán hòa bình sau hội nghị quốc tế do Nga chủ trì nhằm khôi phục tiến trình hòa bình tại Afghanistan. Phát biểu trước báo giới, Chủ tịch Hội đồng cấp cao Hòa giải dân tộc của Afghanistan Abdullah cho biết hai bên sẵn sàng đẩy nhanh tiến trình hòa bình, tuy nhiên hiện vẫn chưa thảo luận vấn đề cụ thể nào. Cùng ngày, đại diện lực lượng Taliban cũng nhất trí với tuyên bố của ông Abdullah, đồng thời khẳng định sẽ cùng với chính quyền Kabul đẩy nhanh tiến trình hòa bình. Tại hội nghị được tổ chức ở Moscow ngày 18 tháng 3, các đại diện của Nga, Mỹ, Trung Quốc và Pakistan đã ra một tuyên bố chung kêu gọi các bên xung đột tại Afghanistan đặt một lệnh ngừng bắn ngay lập tức.
Bộ Y tế Campuchia và Tổ chức Y tế Thế giới vừa ra thông cáo chung về tình trạng dịch bệnh COVID-19 tại Campuchia. Theo đại diện Tổ chức Y tế Thế giới tại Campuchia, việc bệnh nhân COVID-19 tử vong mới đây là lời cảnh báo tới tất cả người dân Campuchia về mức độ nghiêm trọng của dịch bệnh. Campuchia đang trong giai đoạn quyết định của cuộc chiến chống COVID-19. Nếu người dân Campuchia đoàn kết thì hoàn toàn có thể đẩy lùi được đại dịch này. Đến thời điểm hiện tại, Campuchia đã ghi nhận gần 1.600 trường hợp mắc COVID-19, trong đó 917 trường hợp đã bình phục và 3 trường hợp tử vong.
Ngày 19 tháng 3, bà Samila Suluhu Hassan đã tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Tanzania, trở thành nữ Tổng thống đầu tiên của nước này. Phát biểu trong lễ tuyên thệ diễn ra ở phủ tổng thống tại thủ đô Dar es Salaam, bà Hassan cho biết sẽ tiếp tục thực hiện các chính sách của cố tổng thống Magufuli vừa qua đời vì bệnh tim hôm 17 tháng 3, đồng thời kêu gọi người dân Tanzania đoàn kết đưa đất nước vượt qua thời kỳ khó khăn. Trước đó, bà Samia giữ chức phó tổng thống Tanzania. Theo hiến pháp Tanzania, bà Hassan sẽ hoàn tất nhiệm kỳ 5 năm lần thứ hai của cố tổng thống Magufuli kết thúc vào năm 2025. Tân Tổng thống Tanzania sinh năm 1960, bà giữ chức Phó Tổng thống nhiệm kỳ đầu tiên vào năm 2015 và đến tháng 10 năm 2020, bà tiếp tục lên nhiệm. Quý vị và các bạn thân mến, hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3, tỉnh Yên Bái đã tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, qua đó nhằm nâng cao nhận thức của người dân về ý nghĩa Ngày Quốc tế Hạnh phúc, từ đó thay đổi hành vi để mỗi người dân chung tay xây dựng một xã hội văn minh hiện đại. Nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3, mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự sau.
Vợ chồng ông Tống Đức Long và bà Hoàng Thị Được ở tổ dân phố Phúc Thọ, phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái lấy nhau đã 56 năm nay. Nay tuổi đã cao, song hai vợ chồng ông bà vẫn yêu thương chia sẻ với nhau trong cuộc sống. Ông bà có ba người con đều đã trưởng thành. Đối với ông Long, hạnh phúc chỉ đơn giản là được quây quần bên con cháu những ngày cuối tuần. Mọi thành viên trong gia đình yêu thương đùm bọc lẫn nhau. Để giữ được sự đoàn kết trong gia đình, ông Long luôn dạy bảo các con, các cháu của mình biết kính trên nhường dưới, thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước. Ông Tống Đức Long, tổ dân phố Phúc Thọ, phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái nói:
Xây dựng hạnh phúc là bắt đầu từ cái việc là êm ấm trong gia đình. Tức là gia đình tế bào của xã hội mà chúng tôi nhận thức điều đó, cho nên là sống yên ổn trên trong gia đình, có va chạm gì thì đưa nhau để giải quyết tức thì, chứ không để âm ỉ rồi để xảy ra những chuyện loại chuyện kia.
Những năm gần đây, diện mạo thành phố Yên Bái ngày càng sáng, xanh, sạch đẹp và văn minh, đặc biệt tại các không gian công cộng trên địa bàn thành phố xuất hiện ngày càng nhiều công trình phúc lợi đã đáp ứng nhu cầu hưởng thụ của người dân, thúc đẩy các hoạt động văn hóa thể thao lành mạnh, bổ ích cho người dân. Công trình tiểu công viên kết hợp khu vui chơi thể dục thể thao tại tổ dân phố Phúc Thọ, phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái vừa được hoàn thành và đưa vào sử dụng, gồm 2 sân bóng chuyền hơi, 1 sân cầu lông, 1 nhà thi đấu bóng bàn, 6 dụng cụ thể dục ngoài trời cùng các hạng mục phụ trợ và hệ thống điện chiếu sáng, hệ thống cây xanh, vườn hoa thiết kế một cách khoa học và hài hòa với tổng kinh phí gần 1 tỷ đồng, phục vụ nhu cầu luyện tập của người dân trong tổ. Ông Hoàng Trần Đạt, Phó Bí thư Chi bộ tổ dân phố Phúc Thọ, phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái nói:
Mà từ khi xây dựng được cái khu này thì cái đời sống tinh thần được nâng lên rất nhiều. Chiều chiều là chúng tôi rất là vui là cả cái sân này là như một cái ngày hội đấy. Các cái khu vực là bà con thì chỗ thì đánh bóng chuyền, chỗ thì chơi bóng bàn, chỗ thì bà con tập thể dục dưỡng sinh. Cái đời sống được nâng lên rất nhiều.
Phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái hiện có hơn 300 hộ với trên 2.000 nhân khẩu ở 7 tổ dân phố. Trong những năm qua, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư ngày càng nâng lên. Trên 95% hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa, hướng tới xây dựng thành phố Yên Bái trở thành đô thị loại 2, xanh, bản sắc và hạnh phúc, phường Nguyễn Phúc đã tập trung xây dựng các khu vui chơi công cộng nhằm nâng cao sức khỏe, đời sống tinh thần cho nhân dân trên địa bàn, nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân. Ông Kim Xuân Hiệp, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái nói:
Với quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền và sự ủng hộ của người dân thì chúng tôi đã làm được cái công trình này, thì tôi thấy rằng bà con nhân dân rất phấn khởi.
Cùng với việc lồng ghép tuyên truyền Ngày Quốc tế Hạnh phúc, thời gian qua nhiều địa phương trong tỉnh đã xây dựng các mô hình câu lạc bộ về phòng chống bạo lực gia đình, xây dựng gia đình phát triển bền vững, được thành lập từ năm 2008. Sau 13 năm hoạt động, câu lạc bộ phòng chống bạo lực gia đình xã Đại Phác, huyện Văn Yên đã thu hút được 100 thành viên, trong đó có 53 cặp vợ chồng. Tham gia các buổi sinh hoạt, người dân được thông tin về pháp luật phòng chống bạo lực gia đình, cách nuôi dạy con cái, chăm sóc ông bà cha mẹ. Từ khi mô hình đi vào hoạt động, trên địa bàn xã đã không còn xảy ra vụ bạo lực gia đình nào, đời sống người dân dần đi vào ổn định. Chị Hoàng Thị Bình, chủ nhiệm câu lạc bộ phòng chống bạo lực gia đình xã Đại Phác, huyện Văn Yên nói:
Đến nay thì nhiều cặp vợ chồng là đã xây dựng cho gia đình mình một gia đình bình đẳng và tiến bộ, hạnh phúc.
Tại huyện Văn Yên, công tác gia đình luôn được xác định là một trong nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ, chính quyền địa phương. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa được người dân tích cực hưởng ứng. Từ đó đã xuất hiện nhiều gia đình văn hóa tiêu biểu, có uy tín trong cộng đồng và là điển hình trong phát triển kinh tế. Năm 2020, toàn huyện có trên 89% hộ đạt chuẩn gia đình văn hóa, trên 87% thôn tổ dân phố văn hóa. Hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc, huyện Văn Yên đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức các hoạt động phù hợp với tình hình địa phương. Ông Hà Trung Kiên, Phó trưởng phòng văn hóa thông tin huyện Văn Yên nói:
Năm nay thì là chúng tôi cũng chỉ đạo đối với cơ sở, các xã là tổ chức cái chương trình Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 lồng ghép với hội diễn nghệ thuật quần chúng và trình diễn các trang phục dân tộc của huyện, cũng như là tổ chức cái đại hội thể thao cấp cơ sở năm 2021. Tiếp tục để tham mưu cho Ủy ban huyện Văn Yên xây dựng cái kế hoạch xây dựng con người Văn Yên nghĩa tình, thân thiết, đoàn kết, khát vọng, sáng tạo và hội nhập giai đoạn 2021-2025.
Năm 2020, toàn tỉnh đã có 80% gia đình, 66,5% làng, thôn bản, tổ dân phố và trên 86% cơ quan đơn vị đạt tiêu chuẩn văn hóa theo tiêu chí nông thôn mới. Đây chính là tiền đề, là nền tảng để Yên Bái xây dựng nhiều chương trình hoạt động nhằm hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc, cùng hướng tới một xã hội văn minh phát triển. Năm 2021, tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động nhằm nâng cao nhận thức của người dân, từ đó có hành động thiết thực đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng gia đình hạnh phúc và cộng đồng hạnh phúc, phấn đấu chỉ số hạnh phúc đạt 57,3%, hộ gia đình đạt tiêu chuẩn văn hóa đạt 81%, tỷ lệ thôn bản tổ dân phố đạt tiêu chuẩn văn hóa đạt 68%, tỷ lệ cơ quan đơn vị đạt tiêu chuẩn văn hóa đạt 88%. Trong tháng 3 này, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các ngành, các đơn vị lồng ghép tuyên truyền về Ngày Quốc tế Hạnh phúc với các hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ giữa các câu lạc bộ, tổ chức đêm văn nghệ phục vụ nhân dân trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, do dịch bệnh COVID-19 nên các hoạt động được tổ chức với quy mô nhỏ. Với chủ đề yêu thương và chia sẻ, Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 năm 2021 tại tỉnh Yên Bái được thể hiện bằng các thông điệp: hãy hành động vì một gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh và xây dựng môi trường sống, học tập và làm việc hạnh phúc.
Tiếp theo chương trình hôm nay, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin thể thao đáng chú ý.
Ở trận cầu giữa Fulham và Leeds United, vòng 29 Ngoại Anh, màn trình diễn đẳng cấp của cựu tiền đạo Chelsea đã định đoạt số phận trận đấu. Tiếp đó, Leeds United trên sân nhà Fulham đặt quyết tâm giành 3 điểm để thoát khỏi nhóm cầm đèn đỏ. Tuy nhiên, tham vọng của thầy trò Scott Parker đã bị dội gáo nước lạnh ở phút 29, thời điểm Patrick Bamford ghi bàn mở tỷ số. Niềm vui của Leeds không kéo dài lâu. Ở phút thứ 38, Hoa Kim Andersen đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát bằng pha lập công gỡ hòa 1-1 cho Fulham. Giữa thế trận cân bằng, Bradford vẫn là cái tên giúp Leeds tạo nên khác biệt. Ở phút 58, cựu tiền đạo Chelsea thực hiện pha kiến tạo để Rafinha ấn định tỷ số 2-1 chung cuộc. Với kết quả này, Leeds leo lên vị trí thứ 11. Dean Henderson muốn giành vị trí số 1 trong khung gỗ Manchester United từ tay De Gea một cách nhanh nhất có thể. Dean Henderson hiện đã chiếm vị trí số 1 trong khung gỗ Manchester United của De Gea sau những trận gần đây. Nhân lúc De Gea về Tây Ban Nha cùng bạn gái chào đón đứa con đầu lòng, Dean Henderson đã có cơ hội không thể tốt hơn để chứng tỏ bản thân. Tổng cộng, thủ thành 23 tuổi bắt chính liên tiếp 5 trận của Manchester United, trong đó có một derby Manchester United thắng Man City 2-0 tại Etihad. Dean Henderson vừa có pha cứu thua quan trọng ngăn Ibrahimovic gỡ hòa cho Milan, giúp Manchester United giữ vững được chiến thắng tối thiểu 1-0 để lấy vé vào tứ kết Europa League. Sau tình huống cứu thua này, cựu doanh thủ Paul Scholes tin rằng Henderson tiếp tục giữ được phong độ thì xứng đáng cả vị trí người gác đền số 1 tuyển Anh chứ không chỉ chiếm chỗ De Gea ở Old Trafford. Mặc dù bị Diogo Jota đe dọa vị trí, nhưng Roberto Firmino được cho sẽ trở lại Liverpool, sự yêu mến và tin tưởng của Klopp dành cho tiền đạo Brazil. Firmino cùng Salah và Sadio Mane tạo nên bộ ba tấn công lợi hại trong đội hình Klopp, cho thấy một giải qua. Tuy nhiên, việc sút giảm ở chiến dịch năm nay của Firmino làm dấy lên tin đồn ra đi khi Diogo Jota xuất hiện ở Anfield và chơi thật ấn tượng. Tuy nhiên, điều này khó xảy ra bởi vì vị trí của Firmino bị đe dọa nghiêm trọng bởi Diogo Jota mùa này, nhưng huấn luyện viên Jurgen Klopp yêu cầu và tin tưởng anh. Huấn luyện viên Coleman đang nhận được sự ủng hộ hoàn toàn từ phòng thay đồ Nou Camp. Các cầu thủ Barca muốn chiến lược gia người Lan tiếp tục dẫn dắt đội bóng vào mùa tới. Việc Coleman dần thu phục các sao cộm cán, bên cạnh đó tạo cơ hội cho những người trẻ từ Barca B, khiến ông nhận được sự nhất trí cao từ phòng thay đồ. Cách quản lý con người của huấn luyện viên Coleman cũng gây ấn tượng khi ông có tiếp tục hỏi han thường xuyên những cầu thủ đang phải ngồi ngoài vì chấn thương. Đó là lý do vì sao các ngôi sao cộm cán trong đội đã nói với chủ tịch Laporta rằng họ muốn Coleman tiếp tục nắm bộ đội vào mùa tới. Trong khi đó, huấn luyện viên Jose Mourinho đã trở thành huấn luyện viên có nguy cơ bị sa thải cao nhất ở Ngoại hạng Anh. Hiện Tottenham thi đấu thiếu ổn định tại giải vô địch quốc gia và mới nhất là bị câu lạc bộ Dinamo Zagreb loại vào 1/8 Europa League 2020-2021. Sau trận Tottenham thua Dinamo Zagreb 0-3 vừa qua, khả năng cao là Mourinho trở thành huấn luyện viên tiếp theo bị sa thải tại Anh. Trước đó là các trường hợp của Chris Wilder, Slaven Bilic và Frank Lampard. Tỷ lệ trước khi trận đấu diễn ra là 4-1, đứng thứ hai chỉ sau tỷ lệ 7-2 của huấn luyện viên đang dẫn dắt Newcastle và Steve Bruce. Manchester United quyết định sẽ không đưa Ronaldo trở lại chợ Old Trafford. Siêu sao người Bồ Đào Nha được khuyên nên trở lại nước Anh trong những năm cuối sự nghiệp, tuy nhiên Quỷ Đỏ lại không quá mặn mà với cơ hội này. Trong bối cảnh Edinson Cavani sắp ra đi ở kỳ chuyển nhượng vào mùa hè, ban lãnh đạo Manchester United sẽ tìm kiếm một trung phong đẳng cấp khác. Đội bóng Boca Juniors rất tự tin trong việc chiêu mộ Edinson Cavani từ Manchester United. Tuyển thủ Uruguay chỉ còn hợp đồng với Manchester United đến hết mùa giải năm nay và đang cảm thấy chán nản với cuộc sống ở Anh. Được biết, Cavani mong muốn quay trở lại Nam Mỹ. Erling Haaland sẽ tự quyết định tương lai của mình trong các kỳ chuyển nhượng sắp tới. Dù là khách hàng của Mino Raiola, chân sút người Na Uy sẽ không phải chịu áp lực trong việc đưa ra quyết định từ siêu cò người Ý. Barcelona, Chelsea, Manchester United và Real Madrid là những bến đỗ tiềm năng nhất của sát thủ sinh năm 2000.
Dự báo thời tiết đêm 20 ngày 21 tháng 3 năm 2021, khu vực phía Tây gồm huyện Văn Chấn, Trạm Tấu, Mù Căng Chải và thị xã Nghĩa Lộ. Nhiều mây, đêm không mưa, ngày có mưa, mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông đề phòng tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Gió đông nam cấp 2, trời chuyển rét, vùng cao đêm và sáng trời rét đậm. Nhiệt độ cao nhất từ 23 đến 25 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 21 độ. Khu vực phía đông gồm huyện Văn Yên, Yên Bình, Trấn Yên, Lục Yên và thành phố Yên Bái. Trời nhiều mây, đêm có mưa, ngày có mưa rào và dông rải rác, gió đông nam cấp 2, trời chuyển rét. Nhiệt độ cao nhất từ 19 đến 21 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 19 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, đêm có mưa nhỏ, ngày có mưa rào và dông, gió đông nam cấp 2, trời chuyển rét. Nhiệt độ cao nhất từ 19 đến 20 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 18 độ.
Ít phút còn lại của chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đến với thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Dibao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy, tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe. Bán trả góp tất cả các dòng xe, đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tàu 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971 575 555, 0971 575 555.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.